tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, mục tiêu thực sự của chiến dịch Rising Lion do Israel tiến hành từ ngày 13 tháng 6, 2025 không chỉ nhằm mục đích vô hiệu hóa các cơ sở hạt nhân của Iran. Nhà nước Do Thái chủ yếu muốn đẩy nhanh sự sụp đổ chế độ Tehran. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo, một sự thay đổi chế độ chỉ có thể dẫn đến việc trao quyền lực cho lực lượng vệ binh cách mạng. Cho đến hiện tại, các điểm tấn công của Israel tại Iran cho thấy, trong ngắn hạn, mục tiêu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu là bắn phá các cơ sở hạt nhân của Iran nhằm giảm đáng kể chương trình vũ khí của nước này. Nhưng Thủ tướng Israel đã nói rõ là cuộc chiến với Iran chắc chắn có thể dẫn đến một sự thay đổi chế độ tại nước Cộng hòa Hồi giáo. Đây chẳng phải là điều bí mật, từ lâu chính phủ Israel cũng như nhiều quan chức các đời chính phủ Mỹ đều mong muốn sự sụp đổ của chính phủ Iran hiện nay. Tình hình tại Iran sẽ biến đổi ra sao trong trường hợp chính quyền Tehran hiện nay sụp đổ?
Nước Cộng hòa Hồi giáo được giáo chủ Ruhollah Khomeini thành lập năm 1979 và có một cơ cấu chính phủ mang các yếu tố dân chủ, thân quyền và độc tài. Theo đó, nhà nước được điều hành bởi các giáo sĩ và các lập pháp Hồi giáo, nhằm đảm bảo rằng mọi chính sách đều tuân thủ theo luật Hồi giáo.
Vì Iran từng là quốc gia quân chủ lập hiến trước cách mạng, nên các yếu tố thần quyền đã được ghép vào các yếu tố Cộng hòa hiện có, chẳng hạn như nghị viện, hành pháp và tư pháp. Tuy nhiên, hệ thống lập pháp của Iran là đơn viện, nghĩa là một viện quốc hội duy nhất, và nước này cũng có tổng thống, hiện nay là ông Masoud Pezeshkian. Hai định chế này được bầu chọn qua các cuộc bầu cử thường kỳ. Dù vậy, theo giải thích trên trang The Conversation từ nhà nghiên cứu Andrew Thomas, chuyên gia về Trung Đông, Đại học Deakin của Úc, tuy được bao phủ các yếu tố dân chủ, nhưng trên thực tế đây là một mặt khép kín giúp giới giáo sĩ duy trì quyền lực và ngăn chặn mọi thách thức đối với lãnh đạo tinh thần tối cao, vị trí cao nhất trong một hệ thống quyền lực được phân cấp rất rõ ràng mà người đứng đầu hiện nay là giáo chủ Ali Khamenei. Năm nay 86 tuổi và từng là cựu tổng thống, ông Ali Khamenei đã được hội đồng chuyên gia, gần giống với Thượng viện, một cơ quan bao gồm 88 nhà luật học Hồi giáo, chọn trở thành lãnh đạo tối cao vào năm 1989 sau khi giáo chủ Khomeini qua đời. Nếu như các thành viên của Quốc hội, hội đồng chuyên gia cũng như vị trí tổng thống được bầu chọn qua lá phiếu phổ thông trực tiếp, thì tư cách các ứng viên tranh cử thành viên Quốc hội, hội đồng cũng như là tổng thống trước hết phải được hội đồng giám hộ hay còn gọi là hội đồng bảo hiến quyền lực thông qua. Định chế này có 12 thành viên, nhưng một nửa trong số này là do lãnh đạo tối cao bổ nhiệm, một nửa còn lại là do Quốc hội chỉ định. Cuối cùng, đích thân giáo chủ, lãnh đạo tinh thần tối cao là người bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan chính phủ quan trọng như cơ quan tư pháp, lực lượng vũ trang và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC.
Nhìn vào cơ cấu này, đối với các nhà quan sát phương Tây, Iran còn xa mới được coi là một nền dân chủ. Nhưng họ cũng nhìn nhận rằng một sự thay đổi chế độ có thể dẫn đến một nền dân chủ hoàn toàn đi theo Mỹ và Israel cũng là điều không thể, bởi lẽ nền chính trị Iran cực kỳ chia rẽ phe phái.
Các phe phái tư tưởng như phe cải cách, phe ôn hòa hay phe bảo thủ luôn có những bất đồng sâu sắc về những chính sách quan trọng. Họ tranh giành ảnh hưởng bên cạnh lãnh đạo tối cao cũng như trong giới tinh hoa giáo sĩ. Nhưng không một phe phái nào trong số này đặc biệt ủng hộ Mỹ, càng không ủng hộ Israel. Rồi còn có các phe phái trong các định chế. Trong số này, quyền lực nhất nước là hàng giáo sĩ do lãnh đạo tối cao điều hành, tiếp đến là lực lượng vệ binh cách mạng, ban đầu được lập ra như một lực lượng cảnh vệ riêng. IRGC ngày nay có một sức mạnh quân sự sánh ngang với cả quân đội chính quy. Có quan điểm chính trị cực đoan, lực lượng vệ binh cách mạng có tầm ảnh hưởng ở cấp quốc gia, đôi khi vượt xa tổng thống, gây áp lực đáng kể lên các chính sách của tổng thống, và chỉ công khai ủng hộ những vị tổng thống nào theo đuổi học thuyết cách mạng Hồi giáo nghiêm ngặt. Không chỉ kiểm soát thiết bị quân sự và ảnh hưởng chính trị, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo còn có mối liên hệ chặt chẽ với nền kinh tế Iran, bị một số người xem như là một tổ chức tham nhũng. Quả thực, giới chức lực lượng vệ binh cách mạng đã làm giàu đáng kể nhờ vào các hợp đồng được chính phủ trao cũng như là việc tham gia điều hành nền kinh tế ngầm nhằm lách lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây.
Nhìn từ những góc độ này và trong bối cảnh cuộc không chiến giữa Israel và Iran diễn ra dữ dội từ hôm 13 tháng 6, nhà nghiên cứu người Úc Andrew Thomas đánh giá rằng khả năng IRGC sẽ là tổ chức chính trị nắm quyền kiểm soát Iran là rất cao nếu hàng giáo sĩ bị gạt khỏi quyền lực.
Đây cũng là quan điểm và nỗi lo của một bộ phận giới nghiên cứu tại Pháp gốc Trung Đông, khi e rằng cái chết của ông Ali Khamenei có lẽ sẽ không giúp lật đổ chế độ hay cho phép chấm dứt xung đột như mong muốn của nhiều người. Trên đài RFI Pháp ngữ, nhà xã hội học Azadeh Kian, giáo sư tại Đại học Paris Cité giải thích.
On ne sait pas où se trouve le guide. Est-ce que les Israéliens peuvent
Một mặt, người ta không biết là lãnh đạo tối cao đang ở đâu và liệu rằng Israel có thực hiện kế hoạch ám sát ông ấy hay không. Mặt khác, tôi nghĩ rằng quyền lực có lẽ đã nằm trong tay vệ binh cách mạng, thậm chí trước khi diễn ra các cuộc không kích của Israel. Vì vậy, ông ấy không còn ở đó nữa và người ta cũng không thể lật đổ chế độ. Nhưng quyền lực đã được trao không phải là cho hàng giáo sĩ mà là hoàn toàn cho vệ binh cách mạng. Hơn nữa, tôi cũng được nghe nhiều thông tin mà hiện tôi chưa thể thẩm định là theo đó, lãnh tụ tối cao dường như đã chấp thuận trao cho vệ binh cách mạng quyền quyết định. Nếu như vậy thì chúng ta đang chuyển từ chế độ thân quyền quân sự sang chế độ quân sự.
Vẫn theo nhà xã hội học người Pháp gốc Iran này, trong thời chiến, vệ binh cách mạng sẽ thâu tóm nhiều quyền lực hơn. Đây là lực lượng nắm quyền kiểm soát tên lửa đạn đạo và các hoạt động đáp trả. Đương nhiên, các cuộc không kích của Israel đã làm suy yếu phần nào chế độ. Nếu như việc Israel hạ sát được nhiều giới chức quân sự Iran khiến nhiều người hài lòng, thì tất cả những điều này chưa đủ để cho chế độ Iran hiện hành có thể đi đến sự sụp đổ. Trên làn sóng France Culture, nhà xã hội học Azadeh Kian giải thích tiếp.
Ngay cả khi chế độ bị suy yếu hay bị sụp đổ vì các cuộc oanh kích của Israel, thì liệu chúng ta đã có một giải pháp chính trị dân chủ nào để có thể thay thế chế độ hiện nay hay không? Hay liệu rằng toàn khu vực Trung Đông có sẽ phải đối mặt với sự tan rã của đất nước, sự hỗn loạn vân vân hay không? Đây thực sự là những câu hỏi quan trọng cần đặt ra và chúng cũng được nêu ra cho các nước trong vùng. Đương nhiên, việc các lãnh đạo chỉ huy vệ binh bị giết chết khiến người dân Iran hài lòng, bởi đó là những người có trách nhiệm trong việc chấn áp phe đối lập, nhưng điều đó không có nghĩa là chế độ sụp đổ, bởi vì những người đó đã được thay thế nhanh chóng. Iran đã phóng hàng loạt tên lửa nhắm vào Israel, điều này có nghĩa là lực lượng vệ binh vẫn chưa bị tàn rã.
Đây cũng chính là quan điểm của nhà chính trị học Miriam Ben-Raad, chuyên gia về Trung Đông, giảng viên trường Đại học Khoa học Chính trị Sean Paul, khi trả lời phỏng vấn trang The Conversation. Việc Israel và Mỹ tìm cách tiêu diệt lãnh tụ tối cao Ali Khamenei gợi nhắc lại chính sách sai lầm của Mỹ tại Iraq sau khi lật đổ chế độ Saddam Hussein vốn dĩ đã không mang lại một nền dân chủ, mà đúng hơn là một sự hỗn loạn và một chế độ tài phiệt độc tài.
Chúng ta đang quay trở lại với giới hạn của học thuyết nổi tiếng về dân chủ hóa Trung Đông mà Mỹ mong muốn vào đầu những năm 2000, sau sự kiện ngày 11 tháng 9. Chính ngày 11 tháng 9 mà vụ giết người hôm 7 tháng 10 năm 2023 thường được đem ra so sánh. Khi đề cập đến việc thay đổi chế độ ở Iran, Netanyahu có ý định sao chép cách tiếp cận rất mang tính kiểu Bush về một cuộc chuyển đổi dân chủ và tự do lớn ở trong khu vực, một chuỗi sự kiện bắt đầu vào ngày 11 tháng 9. Nhưng có lẽ ông đang tự lừa dối mình nếu nghĩ rằng mọi việc sẽ diễn ra đơn giản như vậy.
Trong bối cảnh này, ngày 17 tháng 6, 2025 vừa qua, vào lúc đối đầu quân sự giữa Israel và Iran bước vào ngày thứ năm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên lề thượng đỉnh G7 tại Canada cảnh báo một sự thay đổi chế độ tại Iran cũng sẽ đồng nghĩa với sự hỗn loạn.